Chương 10 câu 8.
Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ.
Vâng, chiên không nghe họ. Dạ. Vâng, tức là chiên nó có người nó nghe, có người nó không nghe. Dạ. Vâng. Thế thì xin chị kế tiếp coi chương 10 câu 16 coi. Nghe, chiên nó biết nghe. Đấy, nó biết nghe, nó hiểu. Rồi.
Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này, tôi cũng phải đưa chúng về, chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.
Vâng, như vậy nhìn chung là tôi muốn nhấn mạnh cái câu này hay lắm. Lát nữa chúng ta sẽ trở lại, nhưng mà câu này muốn nói là vẫn là nghe. Nhưng mà còn một điều nữa, Đức Giêsu và chiên của mình biết nhau, còn một điều quan trọng là Ngài nói Ngài dám hy sinh mạng sống vì chiên. Như thế là rõ ràng là chiên là quý lắm. Nó không phải là một cái con vật như thường, mà Ngài quý giống như một linh mục, một mục tử mà dám hy sinh cho giáo dân của mình ấy, thì mới là thực sự là mục tử ở đây. Vâng, như thế anh chị em thấy mấy câu vừa rồi cho anh chị em thấy là Đức Giêsu và chiên của mình có biết nhau đấy, nghe tiếng của nhau, nhận ra nhau thế này thế khác đấy. Rồi bây giờ câu kế tiếp, chương 10 câu 15 đấy, câu 15 thì dễ hơn đấy. 15 này, nhớ tôi biết chiên của tôi, chiên của tôi biết tôi. Mối tình giữa Đức Giêsu và chúng ta đấy. Còn bây giờ, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha. Vẫn là mấy chiều anh chị em? Vẫn là hai chiều. Doan rất thích hai chiều, luôn luôn nói đến hai chiều. Tôi biết Chúa Cha và Chúa Cha biết tôi, mà lại có chữ như. Chữ như là hơi đẹp đấy, anh chị em thấy không? Này nhá, tôi biết chiên của tôi, chiên của tôi biết tôi, Chúa Cha, bây giờ không phải là tôi nữa, là Chúa Cha biết tôi biết Chúa Cha. Và Đức Giêsu như giống như ví nhỉ, như ví cái sự hiểu biết nhau giữa mình với chiên, thì ví với giống như gần gần như thế, như sự hiểu biết giữa Cha với mình, mà Đức Giêsu với Cha hiểu biết nhau rất sâu ạ. Mà Đức Giêsu dám ví như thế, anh chị em thử xem nào. Rồi mời chị này, Gioan chương 10, à không phải, xin lỗi, Gioan chương 8 câu 55, đọc chương 8 câu 55 ạ. Con chuẩn bị chương 7 câu 29 để xem là Chúa Cha và Đức Giêsu biết nhau như thế nào.
Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người là giữ lời người.
Biết người sao, đọc lại câu đó coi. Nhưng tôi biết người gì?
Nhưng tôi biết người và giữ lời người.
Vâng, đó vậy thôi. Anh chị em thấy cái câu 85 cho chúng ta thấy rằng là cái biết của Đức Giêsu với Chúa Cha là một cái biết đặc biệt lắm á. Chị có thấy không? Chị có thấy, chị à thử hỏi chị này, chị à, con trả lời con, đặc biệt ở chỗ nào đó? Cái câu 855 có chỗ nào mà cho thấy cái biết của Đức Giêsu với gì là đặc biệt đó? Chị bảo đúng, đặc biệt thế đấy. 855 này đúng à, mới chưa đọc, chưa nghe. Vâng. Thôi đấy, chị trả lời đấy con. Chị có thấy cái câu vừa rồi đọc, chị thấy có đặc biệt cái hiểu biết giữa Đức Giêsu với Chúa Cha có đặc biệt không? 855 chỗ nào đặc biệt, đọc lên ạ.
Các ông không biết người, còn
đấy,
tôi
các ông
biết
không
người.
Biết người, còn tôi biết người.
Nếu tôi nói tôi không biết người thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông.
Vâng.
Nhưng tôi biết người và giữ lời người.
Vâng, đấy, rồi, cũng vâng, cũng rồi, vâng, thôi con đọc 7:29 ạ. Vâng.
Thưa cha, là phần tôi biết người bởi vì tôi từ người mà đến, và chính người đã sai tôi.
Đấy, Đức Giêsu như vậy là biết là cha của mình. Bởi vì đặc biệt ở chỗ là Đức Giêsu nói tôi bởi người mà đến, giờ tôi cùng ở một chỗ với người, tôi cùng một gốc với người, và vì thế nên tôi đến từ cha tôi, nên tôi biết cha của tôi kỹ lắm, hơn bất cứ người nào khác. Đấy, từ người mà đến và cái gì cha quên rồi, và người đã sai tôi, phải không? À, và người đã sai tôi, chính vì thế. Bây giờ câu cuối cùng thì không hay lắm nhưng mà cũng được. 8:19 ấy. Câu 8:19 có ai đọc được không?
Họ liền hỏi người: Cha ông ở đâu? Đức Giêsu đáp: Các ông không biết tôi, cũng chẳng biết cha tôi. Nếu các ông biết tôi thì hẳn cũng biết cha tôi.
Ôi, hay ghê cái câu vừa rồi, anh chị em thấy không? Nếu các ông biết tôi thì thế nào các ông cũng biết cha tôi. Các ông mà biết tôi thì thế nào các ông biết cha tôi? Như thế có nghĩa là tôi với cha tôi ở là một, ở và rất gắn liền với nhau. Biết người này thế nào cũng biết người kia. Đấy, vâng. Cảm ơn anh chị em của nhanh ghê, mới đến câu số 7 rồi. À, nhưng mà cái câu số 8 á, là câu hay nhất á. Câu số 8 là câu hay nhất trong cái bài này á. Đấy, đọc Gioan chương 10 câu 16 á. À, chị đọc dùm coi. À, đọc dùm Gioan 10 16 câu hay nhất. Câu hỏi hay nhất trong bài này. Dạ.
Tôi còn có những chương khác.
Vâng, chị đọc to rõ để cho mọi người trả lời nha. Rồi, đọc lại nè. Dạ.
Tôi còn có những chiên khác không thuộc rằng này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.
Quá đẹp, đấy. Rồi thấy không, bây giờ trước hết, để nghe câu này đó, thì anh chị em nhớ hình dung một chút. Tôi còn có những chiên khác không thuộc về cái gì? Ràn này, anh chị em nói, hình dung sao cha? Dạ, hình dung miếng đất đó. Có rào đàng hoàng, có rào đàng hoàng. Đấy, thế có ràn đàng hoàng. Thế trong cái ràn này có một số chiên mà đã là chiên của Chúa rồi, và có một số chiên khác ở ngoài cái ràn. Nó đứng đâu ai biết, đứng ở ngoài ràn. Và anh Đức Giêsu mới nói là tôi còn có những chiên khác không thuộc về cái ràn này, về cái chuồng này, đúng không ạ? Về cái bãi mà được bảo vệ này, nó không thuộc về. Đấy, thế thì vâng, đấy thì đấy, như vậy anh chị em nhớ cái hình dung cái đó nha. Theo bạn, những chiên khác không thuộc về ràn này là ai vậy? À, đấy, mỗi người trả lời một câu ngắn thôi. À, có ai chưa trả lời không? À, rồi mỗi người trả lời đúng một câu ngắn. Vâng, rồi đi bắt đầu đi ạ. Dạ. Một câu thôi.
Thưa cha, là những người chưa tin vào Chúa.
Dạ, chưa tin vào Chúa, vâng. Không hay ấy chứ.
Thưa cha, theo con nghĩ là những người đã tin vào Chúa nhưng mà không có tin Hội Thánh Roma.
này hơi lạ lùng á.
Thưa cha, theo như con nghĩ là những người ngoại giáo chưa được biết Chúa mà hả?
Chưa biết Chúa. Tức là có phải là người Do Thái không?
Dạ, cũng có trong đó. Do Thái trước kia.
Người ngoại giáo, dạ. Rồi, còn ai nữa đây đây? Đây, mời chị.
Thưa cha là chúng...
Nói to lên.
Thưa cha là chúng ta nữa.
Chúng ta là ai vậy?
Là những người không phải là người ở Israel.
À, không phải là người Do Thái. Không phải là người Do Thái. Vâng, là dường như là dân ngoại đó. Ý chị nói là dân ngoại đó. Vâng.
Và những chiên đi lạc là những chiên đã biết Chúa rồi nhưng mà bữa nay chui ra khỏi rào chạy loạn.
Chui, ghê thiệt. Tức là trong ràn rồi còn chui ra nữa. Trời ơi, hết xua rồi, cái đó là thua. Vâng, tức là ở đây những chiên khác không thuộc về ràn này là ai? Đấy, đấy. Nhưng mà câu hỏi này hay nha. Câu hỏi này là hàng hà là ngon lắm nha. Câu hỏi này tôi đã trả lời trước mặt nhiều người đó. Lát nữa tôi nói trước mặt ai. Câu hỏi này đố ai trả lời được nè. Nghe câu hỏi này khó nha. Ai trả lời được là vỗ tay liền. Đây. Tôi còn có những chiên khác không thuộc về ràn này. Hỏi chiên khác này thuộc ràn là ai? Nhưng mà câu hỏi sau nè. Đây có phải là chiên của Đức Giêsu không? Chứng minh dựa trên câu 10-16. Câu hỏi là đây là cái mấy con chiên không thuộc về ràn này á. Đây có phải là chiên của Đức Giêsu không? Vậy thôi, rồi ông nhà trước. À, ông nhà
thưa
trước.
Cha, tất cả nhìn, những người có nhìn, mặt trên trái đất
nhìn vào bài phúc âm
là đoàn chiên của Chúa.
Nhìn vào câu đó, vâng, câu 10-16 và trả lời cho biết. Phải dựa vào câu 10-16 trả lời mới hay chứ đâu có thể nói không được.
Theo bạn, những chiên khác không thuộc về ràn này là
thì
ai?
Có, thì, vâng, rồi có thuộc.
Vâng, thưa cha.
Rồi nó có thuộc không ạ? Câu sau ạ.
Những người không thuộc về ràn này
thì có phải là chiên của Đức
Giêsu? Chưa tin vào Chúa. Đây có phải là chiên của Đức Giêsu không?
Có không?
Thì con thưa trả lời tất cả mọi người là chiên của Chúa.
Dựa vào đâu ạ?
Vì câu 16 có nói và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.
Vâng, cảm ơn ạ. Tôi đang tìm cái chữ ạ. Tôi tìm cái chữ để mà trả lời câu đấy chứ.
Dạ, con thấy trong cái câu này là...
Không chỉ vào đó, phải chỉ vào cái cuốn phúc âm kìa. Dạ. Đó. Chứ không có chỉ vào đó được. Phải
đây
xem
là
cái bản văn nè.
Có cái câu là tôi cũng phải đưa chúng về.
Rồi, có ai nói khác không nào? Đó. Đây, chị đầu kia, chị. Rồi. Có đúng một chữ, có đúng một
chị,
chữ.
Theo trả lời bản văn thì con thấy chữ là tôi còn có.
Chính xác, hoàn toàn chính xác. Đấy, thế xong rồi, thế thôi. Tôi còn có những chiên khác không thuộc về đàn này. Cái chiên không thuộc về đàn này là của tôi. tôi có những chiên đấy. Và anh chị em biết khi tôi gì đó, khi tôi bảo vệ cái luận án của tôi đã dùng chữ này, và tôi đã dám quịch nhau tay đôi với cái ông mà ông ấy đã muốn nói ngược, ông bẻ tôi, không nhìn chữ có, nhìn chữ có. Vâng, tại vì ông lý luận rằng là cái chiên không chùa đàn này nó chưa biết, nó chưa nghe tiếng của Chúa, vậy nó không phải là chiên của Chúa. Mà không, nó chưa nghe mà nó vẫn là chiên của Chúa chứ, có phải không? Nó chưa nghe vẫn là chiên của Chúa. Để chữ có, tôi còn có, để dùng động từ có, đúng một chữ thôi. Rồi thôi, tôi cảm ơn chị, lẽ ra là phải vỗ tay đấy. Vâng, thế bây giờ cụ thể là đâu rồi? Đó có phải là chiên của Đức Giêsu không? Dạ có. Mà ngay cả chiên ở ngoài ràm nhé, chiên ngoài ràm vẫn là chiên của Chúa. Đấy, mặc dù chị nói là chiên ngoài ràm là mấy cái người dân ngoại, ở chiên ngoài ràm là nó bỏ đàn nó đi, ở chiên ngoài ràm là cái gì, mấy cái đó đủ đúng hết á, mà vẫn là chiên của Chúa. Rồi bây giờ dễ nè, câu này dễ quá, cái câu khó thì đã rồi. Đâu là ước mơ của Đức Giêsu về những con chiên này? Dễ quá trời, quá dễ. Ai trả lời? Đây rồi, mời ông này. Đâu là những ước mơ của Đức Giêsu về những con chiên này?
Đưa chúng về.
Cái gì ạ? Đọc kỹ, luôn luôn phải nhìn bản văn.
Tôi cũng phải đưa chúng về.
Đưa chúng về rồi làm gì nữa chứ? Đâu, tôi coi con 10, đang nói hỏi câu hả?
Con 16.
Câu 10, 16, rồi.
Tôi cũng phải đưa chúng về.
Đưa chúng về, rồi sao nữa? Rồi, ông ngừng thôi, để có người khác trả lời tiếp nhé. Ông ngừng.
Thưa
đây
cha,
đây.
Con thấy là cái câu và chỉ sẽ có một đoàn chiên và một người mục tử.
À, thế thì đấy là ước mơ Đức Giêsu. Ước mơ Đức Giêsu là gì?
Là sự hợp nhất tất cả mọi người.
Nghĩa là lúc trước, bây trước khi đó thì có chiên ở trong ràn, đúng
và
không
chiên
nào?
Ở ngoài
rồi
ràng.
Chiên ở ngoài.
Ở ngoài ràn.
À, ở ngoài. Bây giờ thì sao ạ?
Bây giờ Chúa ước
câu hỏi
của
này
Chúa
hay
là
nè.
Muốn
câu hỏi này
nhất,
của tôi hay nè.
Hợp
câu
nhất.
Câu hỏi này của tôi rất trong hay và có thể vỗ tay được nè. Nghe câu hỏi này rất khó chịu. Đức Giêsu dựa trên câu này, tôi cố ý không, tôi nói để cho anh chị em khó trả lời. Nhìn vào câu này, trả lời cho tôi biết Đức Giêsu có muốn đưa tất cả các nên anh chị em biết không? Các nhà chú giải nói cái ràn chiên này nè, cái ràn chiên á, rồi có những chiên ở ngoài, cái ràn chiên này là tượng trưng cho đạo Do Thái đó. Anh chị em hiểu không? Cái ràn chiên này và có những con chiên ở ngoài ràn á. Đấy này, có chiên này, có cái ràn này đấy, ngoại đất đấy, đó có ràn rào đủ thứ đấy, ràn chiên. Rồi ngài nói là có những con chiên ở ngoài ràn. Câu hỏi của tôi, Đức Giêsu có nói rằng tôi muốn tất cả các con chiên đi vô cái ràn này có hay không? Có hay không? Tôi muốn tất cả những con chiên ở ngoài ràn, những con chiên khác hay gọi là con khác gì á, không thuộc về ràn này này nha. Có nói là những con chiên khác không thuộc về ràn này. Đức Giêsu có muốn rằng tất cả những con chiên không thuộc về cái ràn Do Thái giáo này, thế bây giờ tất cả những con chiên đấy vô cái ràn Do Thái giáo không? Có hay không? Có hay không? Không. Có hay không? Có hay không? Không. 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 Không muốn về ràn. Thế thì tôi hỏi anh chị đấy, hỏi vậy nó mới khó hay ở chỗ đó. Thế thì Đức Giêsu không muốn là đưa hết mọi người về cái ràn này. Thế Đức Giêsu muốn một gì? Lúc nãy chị mới đọc một gì? Một cái gì? Đàn chiên.
Một đàn
chứ không phải là một cái ràn. Không có đưa về ràn này mà là một đàn chiên. Một đàn chiên. Đàn chiên. Cả giáo hội tất cả thành đàn chiên mới ạ. Chứ không phải là đi vô cái chỗ Do Thái giáo, không phải là chui vô cái ràn cũ của ông Do Thái giáo đâu ạ. Đấy anh chị em thấy không? Đấy là một đàn chiên. Và Đức ai là người quy tụ? Ai là người dẫn về? Đức Giêsu. Ai là mục tử? Đức Giêsu là một mục tử. Và Ngài mơ ước có một ngày tất cả là dưới quyền của Ngài, có một đàn chiên thôi, không phải là một đàn, một đàn chiên thôi. Và đàn chiên đấy là cả giáo hội, tất cả giáo hội toàn cầu như anh chị em nói. Vâng, thế là cũng hay đấy, tôi cũng khám phá thấy anh chị em thông minh. Đấy, có phải đâu là ước mơ Đức Giêsu? Đấy, anh chị em biết không, những câu mà anh chị em sắp đọc nó đẹp một cách ghê gớm. Anh chị em nên đọc và nếm, dù có gì đi nữa thì xong câu này cũng về. À, mà không cần câu sau cũng được. Đó, nhưng mà anh chị em đọc dùm tôi nè. Anh chị em đọc nè, cố gắng ai nè, ai sẵn sàng nè. Ai sẵn sàng giơ tay nha. 11, 50, 52, 12, 32, 17, 20, 4, 42. Để cho anh chị em biết ước mơ của Đức Giêsu là gì. ai là những con chiên mà nó chưa thuộc về đàn này rồi. Bây giờ ai sẵn sàng này? 11, 50. Rồi, rồi có người rồi. Yeah.
Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.
Rồi hết chưa? 50, 52 mà.
Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giê-xu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối.
Quy tụ con cái Thiên Chúa, mà những con cái ấy là những con cái đang bị tản mát, tan tác ở khắp nơi và quy về một mối qua cái chết của Đức Giê-xu mà Ngài quy tụ con cái Thiên Chúa nha. Đấy không phải lần thứ vớ vẩn. Như hôm nãy tôi nói là tức là cũng là người con cái Thiên Chúa ở khắp nơi quy về một mối. À, như vậy có ai trả lời được cho tôi không? Là con cái Thiên Chúa tản mát khắp nơi thì nó giống như cái chữ gì lúc nãy chúng ta vừa gặp? Giống như chữ gì ạ? Giống như cái gì? Cái gì? Cái lúc nãy nên nó chở con như năm nay nó mới đọc đó. Chữ gì? Không, giống như là những chiên khác không thuộc về đàn này. Đấy, tức là một những cái chiên tan tác. Thế thì chính cái chết của Đức Giê-xu qua lời miệng ông Thượng tế Cai-pha cho thấy chính Đức Giê-xu chết và cái chết có tính quy tụ. Trong cái câu mà mình mới đọc là Đức Giê-xu dẫn về, đúng không? Chiên, Ngài đưa những con ấy về để chỉ có một đoàn chiên, một chủ chiên. Ở đây cũng thế. Cái chết Đức Giê-xu kéo người ta lên, kéo về. Và mọi người đều được trở về. Và cái 50, 52 là hay lắm. Anh chị em thử đọc. 12, 32, ai đọc cũng có một chữ đẹp lắm ạ.
Phần tôi, một khi được ương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.
Chữ gì đố anh chị em biết và tôi quan tâm? Chữ gì quan trọng?
Kéo.
Ai không phải, trời ơi. Không phải, chữ gì, trời ơi. Chữ đấy mà là chữ quan trọng, chữ gì? Chữ mọi người. Tôi sẽ kéo mọi người. Đấy, có cả những chiên đã thuộc về đàn rồi, có những chiên chưa thuộc về đàn, có những chiên còn đi lang thang. Như lúc nãy có chị nói là những người chưa tin vào Chúa. Đúng vậy, có những người tin rồi và có những người chưa tin. Có người còn bảo tin rồi mà nó bỏ nha. Để cả những người đấy được kéo về. Mà như thế cái chữ là mọi người. Khi nào tôi được đưa lên khỏi đất, khi nào người ta đóng đinh tôi, khi nào tôi được tôn vinh về với Cha, tôi kéo tất cả thế giới về với tôi. Tôi kéo mọi người, không có ai mà ra ngoài khỏi cái sức kéo của tôi. Đấy, chữ mọi người là chữ chính anh chị em. Mà dĩ nhiên chữ kéo là hay rồi, mà kéo đây là mạnh tay lắm á. Rồi như thế, anh chị em thấy như thế là anh chị em thấy không? Là những chiên khác Chúa cũng quan tâm này. Những cái đứa con Thiên Chúa mà ở khắp nơi rải rác á, cũng kéo về này. Rồi bây giờ 17-20 cũng dễ thương lắm. 17-20 17-20 rất dễ thương. Đã, anh chị em nghe xem nè.
Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con.
Vâng, như vậy Đức Giê-xu trong cái bài cầu nguyện ở chương 17 á, Ngài nói là con không cầu nguyện cho mấy người này. Đức Giê-xu chỉ mấy ông môn đệ nè, biểu tôi không cầu nguyện cho mấy người đâu, mà còn cầu nguyện cho ai? Cho những cái người mà nhờ cái ông tông đồ này mà tin vào Đức Giê-xu. Như vậy Đức Giê-xu nhớ đến nguyên những người sau này. Anh chị em thấy không? Nguyên bao nhiêu người. Đúng đấy có chị nó nói là chúng ta này. Đấy, có người đã trả lời như thế. Ai vậy? Là chúng ta này. Đấy, và cả chúng ta là những người nằm trong cái tầm ngắm của Đức Giê-xu. Và Đức Giê-xu có nhớ đến chúng ta. Thôi câu cuối cùng nè. 4:42 4:42 có một chữ dễ thương. Rồi.
Họ bảo người phụ nữ, không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian.
Đấy, Đức Giê-xu là đấng cứu độ của cả trần gian, của cả cái cosmos, của cả vũ trụ. Thôi được rồi anh chị em. Đấy thì anh chị em thấy cái số 8 này đẹp ghê á. Tôi rất là thích cái câu số 8. Như thế hóa ra là không, Đức Giê-xu muốn mời mọi người, kể cả những chiên không thuộc về đàn này, kể cả những người con Thiên Chúa tản mát khắp nơi, và tất cả mọi người Ngài đều muốn kéo về. Vâng, thế thì vâng thôi câu số 9. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống. Tôi hỏi câu này nghe hơi buồn cười, nó dễ quá. Cái câu như Đức Giê-xu nói thế có đúng không? Thì tôi mời anh chị em đọc cái này. Thì anh chị em đọc cái này, anh chị em thấy cái gì? Thấy rằng Đức Giê-xu nhiều lần bị người ta định bắt, nhiều lần định bị ném đá mà họ không làm được ngài, không bắt được. Bây giờ chưa tới. Và thành ra cái việc mà bắt ấy, thành ra ở đấy mạng sống của tôi không ai lấy đi được, đâu có dễ mà bắt, đâu có dễ mà bắt. Đấy thì mới chưa đến lúc nhá. Và như thế nếu mà Đức Giêsu mà bị người ta bắt thì không phải là bị bắt ạ, mà là tự ý hy sinh mạng sống. Mà anh chị em nào mà vui ấy, tối nay mà đọc xem trong Tin Mừng Gioan, chính Đức Giêsu trong vườn cây dầu là người đi ra và gặp họ và nói, họ hỏi thì mấy anh kiếm ai vậy, và nói tôi nè, và lập tức họ sao, té ngửa đấy, thế thôi. Chính Đức Giêsu tự mình ra để nói với họ và để nói thôi là thế này thế khác rồi đó. Anh chị em thấy, thành ra ở đây là tự ý. Thôi câu 10 ạ, câu 10 cuối đi rồi. Gioan 10:18, anh chị em, 10:18 có hai chữ có quyền ạ. Đức Giêsu nói rằng, đây tôi nhìn câu 18 này này, tôi có quyền hy sinh mạng, hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đấy, có quyền. Thế thì ở đây Đức Giêsu nói rằng ngài có quyền, có quyền hy sinh, có quyền lấy mạng sống. Đức Giêsu lấy quyền ở đâu? Thì nếu anh chị em đọc những câu này, anh chị em thấy rằng này, lấy quyền từ đâu vậy? Lấy quyền từ đâu ạ? Từ Thiên Chúa, từ Cha. Bởi vì trong chương 19 nên đọc 19, 10, 11, bởi vì chuyện đó là chuyện ông Phi-la-tô, nhưng mà không phải chuyện Giê-xu, nhưng mà áp dụng cho Giê-xu được. Có ai sẵn sàng đọc 19, 10, 11 không? Rồi đây, 19.
Ông Phi-la-tô mới nói với người: ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao? Đức Giê-xu đáp lại: ngài không có quyền gì đối với tôi nếu trời chẳng ban cho ngài.
Đấy, như thế quyền
vì thế kẻ nộp tôi cho ngài thì mắc tội nặng hơn.
Vâng, như thế Đức Giêsu muốn nói rằng, ông Phi-la-tô à, ông mà có quyền á là bởi vì Thiên Chúa ban cho ông. Quyền bao giờ cũng đến từ Thiên Chúa chứ không có phải đến chỗ khác. Và Đức Giêsu cũng thế, nếu ngài có quyền hy sinh và ngài có quyền phục sinh ấy, lấy lại mạng sống là sợ sống lại đấy. Nếu ngài nói có quyền như thế thì thật sự ngài lấy quyền từ Thiên Chúa. Mà câu chót à, anh chị em nhìn thấy không? Câu chót là câu cho thấy khi nói Đức Giêsu nói mình có quyền thì anh chị em nghĩ rằng là Đức Giêsu tự mình có quyền, nhưng thật sự không phải. Bởi vì anh chị em đọc câu 10:18 coi câu cuối đó, đó là mệnh lệnh tôi đã nhận được từ Cha. Vừa khi ngài nói tôi có quyền hy sinh, tôi có quyền phục sinh, thì ngài nói bảo không, ngay điều đó cũng là mệnh lệnh tôi nhận được từ Cha tôi. Thôi mời anh em đứng lên đọc kinh sáng nhanh. Hơi khuya lắm rồi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì những chuyện kỳ diệu mà Chúa làm ở căn phòng này. Chúng con hôm nay được Chúa ban no đầy rất nhiều thứ. Chúng con cũng cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa những điều này. Xin Chúa giúp chúng con biết đọc lại những câu hỏi, nhâm nhi lại lời của Chúa. Và chứ học không như thế này thì cũng chưa ăn thua. Chúng con phải nếm nó và sống ở trong cuộc sống. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Thánh Thần, như đã có chưa vô cùng và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen.